mừng sự sống. Đây là chương trình phát thanh công giáo do nhóm Vào đời chủ trương và thực hiện. Thúy Nga và toàn ban phát thanh xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, mở đầu buổi phát thanh chủ đề Thượng nghị lời Chúa, chúng ta hãy cùng nhau nhờ mẹ Maria dâng lên Chúa lời nguyện sau đây.
Xin Chúa cho Thượng nghị Giám mục thế giới có thể giúp cho tất cả các vị mục tử và thần học gia, các giáo lý viên và cổ động viên là những người đang tham gia vào việc phục vụ lời Chúa, biết truyền đạt chân lý đức tin cách can trường trong mối hiệp thông với toàn thể giáo hội.
Kính thưa quý thính giả, chúng ta vừa nghe nguyên văn lời nguyện chung cho tháng 10 của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để cầu cho Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ 12 trong thời khoảng 3 tuần lễ từ Chủ nhật ngày 5 tháng 10 đến Chủ nhật 26 tháng 10 năm 2008. Khi biến cố của giáo hội hoàn vũ này bắt đầu, chương trình Tin mừng sự sống đã phát thanh chủ đề Lời ban sự sống. Giờ đây, biến cố thường lệ 3 năm một lần liên quan tới hàng giáo phẩm công giáo thế giới này sắp sửa kết thúc. Chương trình Tin mừng sự sống xin tiếp tục phát thanh với chủ đề Thượng nghị lời Chúa. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là vị chủ chiên tối cao của giáo hội đã nói gì trong Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ 12 năm 2008 này? Cũng trong biến cố này, các vị giám mục Việt Nam đã phát biểu ra sao và có những điểm nóng nào hay chăng? Và sau hết, vị thánh nữ quan thầy của việc truyền giáo của chúng ta đã sống lời Chúa ra sao? Đó là nội dung của Tin mừng sự sống 424 hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. Kính thưa quý vị, sau mỗi một thượng nghị giám mục thế giới thường sẽ có một văn kiện đúc kết những gì đã được bàn luận và quyết nghị trong biến cố ấy. Chẳng hạn, thượng nghị giám mục thường lệ 11 cách đây 3 năm, năm 2005, về thánh thể đã được đúc kết trong tông huấn Bí tích yêu thương Sacramentum Charistatis về chủ đề thánh thể là nguồn mạch và là tột đỉnh cho đời sống và sứ vụ của giáo hội, đã được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ký ban hành vào ngày 22 tháng 2 2007, ngày lễ Ngài Tòa Thánh Phêrô. Trong khi chờ đợi tông huấn về lời Chúa vào khoảng năm 2010, chúng ta cũng có thể biết được phần nào nội dung của văn kiện này qua các cuộc tổng nghị hay cuộc họp chung. Trong đó, từng vị nghị phụ được phát biểu 5 phút những gì mỗi vị cảm nhận về chủ đề lời Chúa. Trước hết, trong cuộc tổng nghị 14, vị giám mục Roma là Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cảm nhận về lời Chúa khi nhấn mạnh tới việc dẫn giải lời Chúa theo công đồng chung Vaticano II, như được nói đến trong hiến chế lời Chúa ở khoản 12. Trong lời phát biểu của mình, Ngài đã lưu ý tới việc dẫn giải thánh kinh và làm sao bao gồm cả hai phương pháp, vừa có tính cách khoa học theo nhận định lịch sử, vừa có tính cách thần học theo thần linh, mới tránh được tình trạng nguy hiểm biến thánh kinh trở thành một cuốn sách thường, một cuốn sách về quá khứ. Giờ đây, cùng với anh Tống Văn Tuệ và qua bản dịch của anh Cao Tuấn Tĩnh, chúng ta hãy nghe nguyên văn lời của vị giáo hoàng thần học gia, tác giả cuốn Chúa Giêsu Nazareth, một tác phẩm được xuất bản vào giữa tháng 4 2007. Trong đó, Ngài đã dẫn giải thánh kinh đúng như Ngài đã phát biểu trong Thượng nghị Giám mục Thế giới về lời Chúa 2008.
Anh chị em thân mến, công việc làm liên quan tới tác phẩm của tôi về Chúa Giêsu đã cống hiến một cơ hội phong phú để chẳng những thấy được tất cả những gì là tốt đẹp xuất phát từ việc dẫn giải thánh kinh tân thời, mà còn thấy được những trục trặc và nguy hiểm trong đó nữa. Hiến chế lời Chúa ở đoạn 12 đã nói đến hai tiêu biểu về phương pháp học đối với việc dẫn giải thánh kinh xứng hợp. Trước hết, hiến chế này xác nhận nhu cầu cần sử dụng phương pháp nhận định theo lịch sử khi diễn tả ngắn ngủi những yếu tố thiết yếu của nó. Nhu cầu này là kết quả của nguyên lý Kitô giáo được thành nên trong Phúc âm Thánh Gioan đoạn 1 câu 14. Verbum caro factum est, lời Chúa đã thành nhục thể. Sự kiện lịch sử là một chiều kích cấu tạo của đức tin Kitô giáo. Lịch sử cứu độ không phải là một thứ hoang đường, mà là một câu chuyện có thật, và bởi đó cần phải được học hỏi bằng những phương pháp tương tự như là một cuộc nghiên cứu nghiêm chỉnh về lịch sử. Tuy nhiên, lịch sử này lại có một chiều kích khác, chiều kích của tác động thần linh. Đó là lý do hiến chế lời Chúa đề cập tới lĩnh vực phương pháp học thứ hai cần thiết cho việc cắt nghĩa đứng đắn lời Chúa. Một lời cùng một lúc vừa là những lời của con người, vừa là lời thần linh. Công đồng nói rằng, theo quy định căn bản về bất cứ việc cắt nghĩa một bản văn nào, thì Thánh Kinh cần phải được cắt nghĩa trong cùng một tinh thần Thánh Kinh được viết ra. Do đó, công đồng đã đề ra ba yếu tố về phương pháp học cần phải lưu ý đến chiều kích thần linh, chiều kích về thánh linh của Thánh Kinh. Người ta cần phải: thứ nhất, cẩn thận giải thích bản văn về mối hiệp nhất của toàn thể Thánh Kinh. Ngày nay, việc cắt nghĩa này được gọi là việc giải thích Thánh Kinh theo quy định của giáo hội. Vào thời của công đồng chung Vatican thứ hai thì từ ngữ này chưa có. Nhưng công đồng đã nói đến cùng một vấn đề, đó là người ta cần phải lưu ý tới mối hiệp nhất của toàn thể Thánh Kinh. Thứ hai, bởi thế người ta cần phải lưu ý tới truyền thống tồn tại của toàn thể giáo hội. Và sau hết, thứ ba, tuân theo sự suy luận của đức tin. Chỉ bao giờ tuân theo hai lĩnh vực phương pháp học này, phương pháp nhận định theo lịch sử và phương pháp theo thần học, người ta mới có thể nói tới việc dẫn giải Thánh Kinh có tính cách thần học, việc dẫn giải xứng hợp với Thánh Kinh. Nếu ở lĩnh vực thứ nhất, việc dẫn giải Thánh Kinh về Hàn Lâm ngày nay làm việc ở một cấp độ rất cao và thực sự giúp ích cho chúng ta, thì không thể nói như thế về lĩnh vực dẫn giải Thánh Kinh kia. Thường thì lĩnh vực thứ hai này, lĩnh vực cấu tạo nên bởi ba yếu tố thần học được đề cập tới trong hiến chế lời Chúa, hầu như lại bị thiếu vắng, và điều này gây ra những hậu quả trầm trọng. Hậu quả thứ nhất của việc thiếu vắng nơi lĩnh vực phương pháp học thứ hai ấy là Thánh Kinh trở thành một cuốn sách hoàn toàn về quá khứ. Những hậu quả về luân lý cũng có thể từ đó mà ra. Ở chỗ người ta có thể biết về lịch sử, thế nhưng Thánh Kinh lại chỉ nói về quá khứ, và việc dẫn giải Thánh Kinh không còn thực sự có tính cách thần học nữa, trở thành một thứ historiography, tức là một thứ lịch sử về văn chương. Hậu quả đầu tiên là thế này, đó là Thánh Kinh vẫn thuộc về quá khứ, chỉ nói về quá khứ. Cũng có một hậu quả thứ hai còn trầm trọng hơn nữa, đó là ở đâu không còn tính cách thần linh học của đức tin như được hiến chế lời Chúa nói tới, thì được thay thế bằng một thứ thần linh học khác, một thứ thần linh học bị tục hóa, một thứ thần linh học duy thực, với cái then chốt chính yếu của nó là chủ trương thần linh không hề xuất hiện nơi lịch sử loài người. Theo thứ thần linh học này, thì khi nào xuất hiện một yếu tố có vẻ thần linh thì người ta cần phải cho biết xuất xứ của nó và hoàn toàn ghép nó vào với yếu tố nhân loại. Bởi thế mới xảy ra những thứ dẫn giải chối bỏ tính cách lịch sử của các yếu tố thần linh. Ngày nay, những gì được gọi là chuyên chính của việc dẫn giải Thánh Kinh ở Đức chẳng hạn, chối bỏ là Chúa Giêsu đã lập phép thánh thể và nói rằng thi thể của Chúa Giêsu đã ở trong mộ. Việc phục sinh không phải là một biến cố lịch sử mà là một nhãn quan thần học. Vấn đề này xảy ra là vì thiếu tính chất thần linh học của đức tin. Bởi thế mới xuất hiện một thứ thần linh học về triết lý trần tục, một thứ thần linh học chối bỏ cái khả hữu của việc hiện diện thực sự của thần linh trong lịch sử. Hậu quả của việc thiếu vắng lãnh vực thứ hai của phương pháp học này, đó là tình trạng xuất hiện một lỗ hổng sâu xa giữa việc dẫn giải thánh kinh theo khoa học và việc đọc lời Chúa. Có những lúc điều này đưa tới một thể thức tỏ ra bối rối ngay cả trong việc soạn dọn các bài giảng. Khi nào việc dẫn giải thánh kinh không phải là thần học thì thánh kinh không thể nào là hồn sống của thần học. Và ngược lại, khi nào thần học không phải là những gì thiết yếu trong việc dẫn giải thánh kinh trong giáo hội thì thứ thần học này không còn nền tảng gì nữa. Bởi thế, đối với đời sống và sứ vụ của giáo hội, đối với tương lai của đức tin, cần phải thắng vượt chiều kích nhị nguyên giữa việc dẫn giải thánh kinh và thần học này. Khoa thần học thánh kinh và khoa thần học luân lý tiến lý là hai chiều kích của một thực tại duy nhất, những gì được chúng ta gọi là thần học. Vì thế tôi hy vọng rằng cần phải nói tới ở một trong những đề nghị nhu cầu lưu ý tới lĩnh vực phương pháp học được đề cập tới ở số 12 trong hiến chế lời Chúa, một đề nghị cho thấy nhu cầu khai triển một thứ dẫn giải thánh kinh chẳng những ở lĩnh vực nhận định lịch sử mà còn cả về lĩnh vực thần học nữa. Vậy cần phải mở rộng việc hình thành những thứ dẫn giải thánh kinh tương lai theo chiều hướng này. Thực sự mở những kho tàng của thánh kinh ra cho thế giới ngày nay cũng như cho tất cả chúng ta.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
Kính thưa quý vị, cuộc thường nghị giám mục thế giới nào cũng quy tụ đông đủ các vị chủ trang thuộc các giáo phận địa phương trên khắp thế giới, và trong đó các vị giám mục được bày tỏ cảm nhận của mình về chủ đề của mỗi cuộc thượng nghị. Chẳng hạn, trong thượng nghị giám mục thường lệ năm 2005, những điểm nóng có thể kể đến trong thời gian diễn tiến biến cố này là số phận những người ly dị rồi tái hôn rước lễ, vấn đề bỏ phiếu cho chính trị gia phò phá thai không được rước lễ, vấn đề truyền chức linh mục cho thành phần lập gia đình, vấn đề cử hành thánh lễ và rước lễ bằng tay, vân vân. Vậy, trong thượng nghị giám mục thế giới thường lệ 12 này có những điểm nóng nào và các vị giám mục Việt Nam của chúng ta đã phát biểu ra sao? Sau đây, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi về anh Cao Tân Tĩnh.
Xin kính chào toàn thể quý vị thính giả rất thân yêu. Trước hết, xin mời quý vị lắng nghe Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục phó Nha Trang, phát biểu trong tổng nghị 10 ngày 11 tháng 10 2008 như sau. Giáo hội ở Việt Nam vẫn trải qua một cuộc sống đầy những thánh giá, qua một lịch sử thăng trầm của mình, như người Do Thái vào thời lưu đày của họ. Những người Công giáo Việt Nam đã hiểu rằng chỉ có lời Chúa là tồn tại và không bao giờ lừa đảo mà thôi. Lời này đã trở thành một nguồn mạch ủi an và sức mạnh, mang lại một cảm thức an toàn cho tất cả mọi phần tử trong dân Chúa, đồng thời cũng là điểm tựa để giúp họ khám phá ra tương lai của mình. Lời Chúa giúp nhận ra hình ảnh đích thực về Chúa Jesus Kitô, đấng là hiện thân của tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa nhờ mầu nhiệm của Thánh Giá. Vì kinh nghiệm đau thương nơi giáo hội của Chúa Kitô ở Việt Nam mà mầu nhiệm Thánh Giá đã trở nên chẳng những gần gũi với cuộc sống hàng ngày mà còn là một yếu tố thiết yếu tái hiệp nhất dân Chúa nữa. Sau đây là lời của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, địa phận Thanh Hóa, phát biểu trong tổng nghị thứ 13 ngày 14 tháng 10 2008. Phúc âm lần đầu tiên được loan báo nơi mảnh đất của chúng con ở vào đầu thế kỷ 16 trong một bối cảnh đau thương của một cuộc nội chiến giữa hai vương quốc huynh đệ tương tranh, bị chìm ngập trong một lịch sử đan kết bởi những cuộc chiến tranh ý hệ hận thù và kỳ thị. Cư tư hữu chúng con hơn bao giờ hết vẫn xác tín rằng chỉ nhờ lời Chúa họ mới có thể kiên trì trong yêu thương, vui mừng, an bình, hiệp thông và khoan dung. Một tình tiết đáng được đặc biệt đề cập tới cho thấy lời Chúa tiếp tục nâng đỡ duy trì giáo hội ở Việt Nam. Đó là một cuộc trở về đông đảo của hàng ngàn người thuộc thành phần dân tộc thiểu số không bao lâu sau cuộc phong thánh năm 1988 cho 117 vị tử đạo trên đất Việt. Vấn đề lạ lùng ở đây là nhiều người trong họ thú nhận rằng họ đã nghe đài phát thanh tin lành ở Manila, Philippines, nhưng trở lại Công giáo. Như thế là anh em, chị em tin lành gieo và tín hữu Công giáo cả Thái. Lời Chúa vang lên từ xa, dội vào tai của họ, đã trở thành những nguồn hy vọng cho thành phần dân chúng này. Những người sống giữa núi non, thiếu thốn mọi sự và không có tương lai. Tóm lại, là một Kitô hữu Việt Nam, con xin lặp lại niềm xác tín của con là ân huệ cao cả nhất của chúng con giữa những cuộc bách hại, đó là lòng chúng con trung thành với lời của Chúa. Đề nghị thực hiện một cuốn tổng lược Thánh Kinh. Đức Hồng Y Daniel D. Nacdo, Tổng Giám Mục ở Galveston, Houston, Texas, đề nghị thực hiện một cuốn tổng lược Thánh Kinh. Theo vị Hồng Y này thì một cuốn tổng lược giống như các văn kiện khác như vậy, nhắm đến thành phần tín hữu. Nó phải là một cuốn hướng dẫn rõ ràng và trực tiếp nhấn mạnh đến những phương pháp phong phú và hữu dụng của giáo hội trong việc đọc và chia sẻ Thánh Kinh. Cuốn tổng lược này sẽ là một thứ trợ giúp khôn sánh cho việc mỗi người đọc Thánh Kinh, cho những nhóm học hỏi Thánh Kinh. Nó sẽ giúp lấy lại một cảm quan sống động và tuyệt hảo nơi kiến thức của người Công giáo về việc linh ứng của Chúa Thánh Thần trong Thánh Kinh. Lời hằng sống đã hư không hóa bản thân mình về phần rỗi của chúng ta. Tương tự như thế, Thánh Linh cũng đã hiến mình và hạ mình trong việc linh ứng Thánh Kinh. Một cách hết sức nhã nhặn, Ngài đã thích ứng ngôn ngữ thần linh với tâm tưởng hợp với bản tính nhân loại của chúng ta. Đề nghị thứ hai là thực hiện một cuốn hướng dẫn giảng giải. Trong vấn đề liên quan tới nghệ thuật giảng giải lời Chúa, một số nghị phụ đã bày tỏ mối quan tâm về tình trạng thiếu phẩm chất của các bài giảng. Bởi thế, đã có một số vị đề cập tới những cách thức để nâng cấp bài giảng lên. Trước hết là nhận định của Đức Hồng Y Mark Ouellet, Tổng giám mục ở Quebec, Canada, hôm 6 tháng 10. Ngài cảm thấy rằng, mặc dù bài giảng đã được Công đồng chung Vaticano II bàn đến, chúng ta vẫn cảm thấy không mãn nguyện cho lắm xảy ra nơi nhiều tín hữu đối với thừa tác vụ giảng giải. Theo Ngài, thì một trong những hậu quả của cảm giác không thỏa mãn này cho thấy lý do tại sao nhiều người Công giáo đã quay sang các nhóm khác hay các đạo khác. Ngài đã đặt vấn đề là bài giảng phải làm sao để có thể vừa vun trồng việc giúp thực hiện quyết định đức tin, lại vừa tránh được khuynh hướng răn bảo luân lý. Ngày hôm sau, thứ ba, mùng 7 tháng 10, Đức Tổng giám mục Mark Coleridge ở Canberra, Goulburn, Úc Đại Lợi đã tiếp tục vấn đề này khi đề nghị thực hiện một cuốn hướng dẫn giảng giải tổng quan theo chiều hướng cuốn hướng dẫn giáo lý tổng quan và cuốn hướng dẫn tổng quan sách lễ Roma. Theo Ngài, thì cuốn hướng dẫn này sẽ lấy vốn liếng từ việc giảng giải của Công giáo như đang hiện có và sẽ làm như thế bằng việc chú ý tới lịch sử của việc giảng dạy của Công giáo. Nó sẽ rút tỉa từ kinh nghiệm và khôn ngoan của giáo hội hoàn vũ, bao gồm cả những cộng đồng và phong trào mới, mà không dập tắt đi cái tinh hoa của các giáo hội địa phương hay cá nhân giảng viên. Chúng ta cần lưu ý tới việc hệ thống hóa hơn nữa nghệ thuật giảng dạy vào lúc này đây, bớt đi những gì là ngẫu nhiên và đột xuất, và như thế, cuốn hướng dẫn tổng quan này có thể hỗ trợ đặc biệt ở nơi chủng viện và các nơi huấn luyện. Giám mục Gerald Kikanas ở Tucson, Arizona, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng nhận thấy rằng, Ngài nói, việc giảng dạy trong thời đại của chúng ta có thể bị mất đi cái hương vị của nó, có thể trở thành những gì là công thức và vô hồn, khiến cho người nghe cảm thấy trống rỗng. Vị giám mục này đề nghị rằng sau khi bế mạc năm Thánh Phaolô nên bắt đầu năm dành cho việc giảng dạy. Theo Ngài thì đây là dịp cho các vị linh mục và phó tế cùng với giám mục của các vị gặp gỡ thành phần giáo dân để lắng nghe những gì họ cảm thấy, họ bị trục trặc khó khăn, nhờ đó các vị mới biết cách giảng dạy lời Chúa ra sao cho họ có lợi hơn đối với những gì khó khăn trục trặc của họ.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất lót niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống hân hoan chúc mừng hai đức tân giám mục Việt Nam vừa được Tòa Thánh thông báo vào ngày 15 tháng 10. Được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bổ nhiệm. Đức tân giám mục phụ tá Hà Nội là Đức cha Lorenzo Chu Văn Minh. Năm nay 65 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định thuộc Tổng Giám Phận Hà Nội. Và Thầy đã được chịu chức linh mục ngày 10 tháng 6 năm 1994 khi đã 51 tuổi. Đức tân giám mục phụ tá giáo phận thành phố Hồ Chí Minh là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 56 tuổi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Hà Đông thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Thầy Khảm được thụ phong linh mục vào ngày 30 tháng 8 năm 1980. Chúng ta hãy nguyện xin vị mục tử Giê-xu đã đến hiến mạng sống mình cho chiên, được sống và sống viên mãn, và là đấng đã chọn hai tân giám mục Việt Nam của chúng ta đây, thánh hóa các ngài trong chân lý lời Chúa, để các ngài có thể sống trọn ơn gọi theo Thầy cho đến cùng trong vai trò mục tử của mình.
Kính thưa quý vị, trong bài giảng khai mạc cho Thượng nghị Giám mục Thế giới thường lệ 12, ngày Chủ nhật mùng 5 tháng 10, 2008, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhấn mạnh đến cái cốt lõi của chủ đề lời Chúa trong đời sống và sứ vụ của giáo hội qua câu: khi Thiên Chúa nói thì Ngài bao giờ cũng muốn được đáp ứng. Mô phạm cho việc đáp ứng lời Chúa một cách tuyệt hảo nhất ở đây không ai hơn mẹ Maria, đệ nhất tạo vật về ân sủng, vì đã luôn giữ tất cả những gì được Thiên Chúa tỏ ra cho mẹ mà suy niệm trong lòng, nhất là những lúc tối tăm đức tin, như trường hợp tìm thấy thiếu nhi Giê-xu trong đền thờ và chẳng hiểu gì về câu trả lời của người. Mẹ chẳng những đầy ân phúc vì được Thiên Chúa ở cùng mà còn có phúc vì đã tin nữa. Đó là lý do khi nghe thấy một phụ nữ lên tiếng khen mẹ mình rằng phúc cho lòng đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy bú. Chúa Giê-xu đã ngầm gián tiếp nói đến cái phúc cao cả hơn và đích thực hơn nơi mẹ, đó là việc mẹ luôn lắng nghe và tuân giữ lời Chúa hay đáp ứng ý muốn tối cao của Thiên Chúa cũng vậy. Như mẹ đã thưa Phi-át trong giây phút truyền tin lời nhập thể. Gương thứ hai trong việc lắng nghe và đáp ứng lời Chúa hiện đại rất thực tế và rất dễ bắt chước cần phải kể đến là chị Thánh Tiến sĩ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Điển hình ở hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất khi chị muốn tìm hiểu ơn gọi của chị là gì, và trường hợp thứ hai khi chị khám phá ra vai trò của chị trong sứ vụ truyền giáo của giáo hội. Xin mời quý vị theo dõi với Thúy Nga sau đây.
Trước hết, nhờ lời Chúa, chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã khám phá ra ơn gọi yêu mến của chị trong lòng giáo hội như sau. Vì con mạnh mẽ và mong mỏi được từ đạo, con đã tìm đọc những bức thư của Thánh Phaolô, hy vọng rằng cuối cùng sẽ tìm được câu giải đáp. Tình cờ con chú ý tới chương 12 và 13 bức thư thứ nhất Ngài gửi cho tín hữu Corinto. Và ở phần đầu, con đọc thấy rằng không phải là ai cũng có thể làm tông đồ, tiên tri hay giảng dạy, rằng giáo hội được bao gồm bởi các phần tử khác nhau và mắt không thể là tay. Cho dù con có thấy được câu giải đáp này chăng nữa, con vẫn chưa thỏa mãn và vẫn cảm thấy khắc khoải làm sao ấy. Con cứ đọc tiếp, không để tâm trí bị phân tâm, cho đến khi con thấy được câu phấn khởi này: anh em hãy mong ước những tặng ân cao cả hơn, và tôi sẽ chỉ cho anh em đường lối trồi vượt nhất. Và vị tông đồ này nhấn mạnh rằng các tặng ân cao cả chẳng có nghĩa lý gì nếu thiếu lòng yêu mến, và lòng mến yêu này thực sự là đường lối hảo hạn nhất, trực tiếp dẫn đến Thiên Chúa. Thế là con tìm được bình an trong tâm hồn. Khi con nhìn vào nhiệm thể giáo hội, con thấy rằng chẳng những không thuộc về những phần thể được Thánh Phaolô nói đến, mà còn muốn đặc biệt hơn nữa trong toàn thân mình này. Con thấy tình yêu như là cái mấu chốt cho ơn gọi của con. Thật thế, con biết rằng giáo hội có một thân mình bao gồm các phần thể khác nhau. Thế nhưng, trong thân mình này vẫn thiếu phần thể cần thiết và cao quý hơn. Con biết rằng giáo hội có một con tim, và con tim ấy dường như đang bừng lửa mến yêu. Con biết rằng tình yêu duy nhất này là những gì thúc đẩy các phần thể khác của giáo hội hoạt động. Và nếu tình yêu này bị liệm tắt, thì các vị tông đồ không còn loan truyền phúc âm nữa. Các vị tử đạo không còn đổ máu nữa. Con thấy và nhận thức rằng tình yêu là những gì làm bừng lên tất cả mọi ơn gọi. Tình yêu là tất cả mọi sự. Tình yêu bao gồm hết mọi lúc và hết mọi nơi. Tóm lại, tình yêu là những gì vĩnh cửu. Bấy giờ, hầu như say đắm với niềm vui chất ngất trong linh hồn mình, con than lên rằng: Giê-xu ơi, tình yêu của con ơi, cuối cùng con đã thấy được ơn gọi của con rồi. Ơn gọi của con là yêu mến. Con thực sự đã tìm thấy vị trí xứng hợp của con trong giáo hội rồi. Và Chúa đã ban cho con chính vị trí ấy. Ôi Chúa Trời con ơi, trong lòng của giáo hội là mẹ của con sẽ là tình yêu. Nhờ đó, con là tất cả mọi sự, vì niềm mong ước của con đã tìm thấy hướng đi của nó vậy. Sau nữa, nhờ lời Chúa, chị Thánh Teresa Hải Đồng Giê-xu đã khám phá ra vai trò của chị trong sứ vụ truyền giáo của giáo hội như sau. Có một ngày, em nghĩ đến việc làm sao để có thể cứu các linh hồn, thì một câu phúc âm đã cho em hiểu được một cách rõ ràng. Và một lần kia, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ của Người, khi Người chỉ cho các vị cánh đồng lúa chín rằng: Các con hãy ngước mắt mà coi cánh đồng đã chín đang chờ được gặt. Hãy ngước mắt lên mà coi, hãy coi còn nhiều chỗ trống ở trên trời kìa. Người xin các con hãy làm cho đầy những chỗ còn trống ấy. Như thế thì việc tông đồ cầu nguyện không phải là việc cao hơn việc giảng dạy hay sao? Là tu sĩ dòng Camelo, sứ vụ của chúng ta là sứ vụ hình thành các thợ truyền bá phúc âm, là thành phần sẽ cứu nhiều triệu các linh hồn, có chúng ta là mẹ của họ vậy.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân lắm tiếng hát đầy vơi, lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Gương sống lời Chúa của nữ thánh quan thầy Việt truyền giáo vừa rồi đã kết thúc buổi phát thanh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đón nghe buổi phát thanh thứ 424 của chúng tôi. Chương trình phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chủ đề Thượng Nghị Lời Chúa. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới từ 7:30 đến 8:00 tối thứ Sáu, cũng trên làn sóng 106.3 FM Nam California hay qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Nhóm Vào Đời Chúng Tôi xin kính chúc quý vị thính giả luôn hăng say sống thánh chứng nhân trong ân sủng của Đức Giê-xu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần. Cùng mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.
linh hồn tôi.